cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Khải Huyền đoạn 18. Trong đoạn này, cho chúng ta thấy sự phán xét Babylon thương mại và phản ứng của trời và đất trên việc này. Trong Khải Huyền đoạn 17 và 18 mang chúng ta đến hai Babylon. Babylon trong đoạn 17 là một hội và có thể như hội thánh, một tổ chức tôn giáo. Và Babylon nói trong đoạn 18 là Babylon về kinh tế hay còn gọi là thương mại. Thứ nhất là tôn giáo, hội thánh bội đạo mà nó đi qua vào thời kỳ đại nạn. Thứ nhì là chính trị và kinh tế. Trung tâm thương mại được yêu mến bởi các vua trên đất và hội thánh bội đạo bị ghét bởi các vua trên đất như chúng ta thấy trong đoạn 17. Hội thánh bội đạo bị tiêu diệt bởi các vua trên đất. Khi Chúa Giêsu trở lại, Babylon chính trị sẽ bị hủy diệt bởi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Rõ ràng, Babylon mầu nhiệm, hội thánh bội đạo bị hủy diệt trước vào giữa cơn đại nạn, trong khi Babylon thương mại sẽ bị hủy diệt khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Hai Babylon này không phải là một, không cùng một thành phố. Cá nhân tin rằng Babylon mầu nhiệm là La Mã hay còn gọi là Roma. Khi nó bị đổ xuống vào giữa thời kỳ đại nạn, trung tâm tôn giáo sẽ chuyển về Jerusalem, bởi vì tại Jerusalem, tiên tri giả sẽ lĩnh nghênh hình tượng của kẻ chống lại Đấng Christ để được thờ phượng. Babylon thương mại là thành Babylon cổ được xây dựng trở lại như là thủ đô thương mại của thế giới. Thành phố này là thủ đô cuối cùng của quyền lực chính trị của con thú. Chúng ta thấy trước đây cũng như hiện nay, quyền lực thương mại có khuynh hướng chuyển về vùng Trung Đông. Chúng ta thấy hiện tượng này khi những lúc thiếu nhiên liệu dầu hỏa, khi mà các nước trong vùng giảm bớt hay cắt đi nguồn cung cấp mà thế giới cần đến. Họ nắm quyền lực lớn, sự giàu có của thế giới đi vào khu vực này, bởi vì họ nắm nguồn nhiên liệu và giá dầu hỏa. Nó có thể trở thành một thủ đô thương mại lớn của thế giới, mà thành Babylon có thể được xây dựng trở lại. Nó sẽ bị hủy diệt khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Thời gian trước đây, có một số người Do Thái nói những lời thách thức với bộ trưởng du lịch của họ và nói rằng vì sao các nước xung quanh Do Thái có dầu hỏa trong khi Do Thái không có? Bộ trưởng trả lời, Đức Chúa Trời ban cho các nước Ả Rập dầu quả, nhưng Ngài ban cho người Do Thái Kinh Thánh. Các anh có muốn đổi với họ không? Đức Chúa Trời cấm làm điều đó. Dầu quả có thể bị cạn đi nhanh chóng, nhưng Kinh Thánh sẽ còn lại đến muôn đời. Có sự bất đồng ý kiến với nhau giữa những nhà giải nghĩa Kinh Thánh bảo thủ về việc thành Jerusalem cổ có được xây dựng trở lại hay không. Nhiều năm trước đây, tôi cũng nghĩ rằng nó không được xây dựng trở lại. Nhưng giờ đây tôi tin rằng nó được xây dựng trở lại. Trong sách Ê-sai đoạn 13, câu 19-22 nói đến sự kiện thành Jerusalem cổ sẽ được xây dựng trở lại và sau đó bị tiêu hủy. Và sự hủy diệt này được đề cập trong Khải Huyền đoạn 18. Thật ra, tôi không tin rằng nó sẽ được xây dựng trở lại trên cùng một địa điểm cũ, bởi vì sông Euphrates đã rời khỏi thành phố cổ 14 dặm. Có hai hình ảnh về sự sụp đổ của Babylon mà nó đối nghịch với nhau. Đây là điều quan trọng mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất, phản ứng của người buôn bán và người làm chính trị, đó là sự sầu khổ lớn. Đối với họ thì sự sụp đổ của Babylon là một thảm họa lớn. Thứ hai là phản ứng của trời. Nó sẽ là sự vui mừng lớn khi thấy sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Điều này đem đến sự kết thúc của con người tội lỗi trên đất. Việc này cũng đem đến sự kết thúc của thời kỳ đại nạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Công bố sự sụp đổ Babylon thương mại và chính trị. Khải Huyền đoạn 18 cũng đề cập đến một thiên sứ khác, đến từ trời với một sứ điệp. Mời quý vị cùng xem ở trong đoạn 18, câu 1. Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Một lần nữa chúng ta chú ý đến lời nói tiếp. Sau điều đó. Đó là sau những điều gì? Sau các hoạt động của những biến cố, sau khi sự phán xét của Babylon tôn giáo đến những điều này. Một tiến trình được thực hiện cách rõ ràng. Qua bãi ấn được mở ra, qua bãi tiếng kèn được thổi lên, qua bãi nhân vật xuất hiện, và bãi bắt thành nộ được mở ra. Và giờ đây, chúng ta đi đến kết thúc của đại nạn. Thật sự, điều này đưa chúng ta đến sự kết thúc đại nạn. Sứ đồ Giăng nói rằng, tôi thấy. Ông vẫn còn là một người quan sát. Ông thấy một thiên sứ khác mà nó đưa ông trở lại với đoạn 14, nơi mà một loạt 6 vị thiên sứ được đề cập. Mỗi vị thiên sứ này được gọi là một thiên sứ khác. Đây là thiên sứ thánh, sứ giả siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Nhưng Giăng không thấy mặt và không biết tên. Thiên sứ này có quyền lớn. Điều này tỏ bày cho biết rằng thiên sứ này cao hơn các thiên sứ khác và thiên sứ này đem đến một sứ điệp quan trọng. Sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Điều này cho biết rõ hơn quy thế của thiên sứ này. Xin chúng ta cũng xem lời đối chiếu ở trong sách Ê-sê-chên đoạn 43 câu 2. Kế tiếp, chúng ta cùng xem trong Khải Huyền đoạn 18 câu 2. Người kêu lớn tiếng rằng, Babylon lớn đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dái mà người ta gớm ghiếc. Thưa quý vị, trước đây có một lời công bố về sự sụp đổ của Babylon được nói trong Khải Huyền đoạn 14 câu 8. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Vị thiên sứ khác được nói trong Khải Huyền đoạn 18 này có quyền lớn hơn thiên sứ đã ban lời công bố thứ nhất. Người kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi. Xin chúng ta lưu ý một lần nữa, thì của động từ được dùng diễn tả ở đây trong tiếng Hy Lạp là thì quá khứ, theo thể tiên tri, tức là kể biến cố xảy đến cho tương lai như đã xảy rồi. Khi Đức Chúa Trời nói một điều nào đó sẽ xảy ra, các bạn có thể kể như nó đã xảy ra. Điều đó là chắc chắn. Trong chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời, nó sẽ xảy ra, bởi vì Ngài biết từ ban đầu đến cuối cùng. Babylon là trung tâm thương mại lớn của thế giới, sẽ bị hủy diệt. Thành ấy trở nên chỗ ở của ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dái mà người ta gớm ghiếc. Điều này cho biết rằng Babylon là trung tâm của các tà thần. Tiên tri Esai và Jeremy đã xác chứng điều này trong Esai đoạn 13 câu 19-22 và trong Jeremy đoạn 50 câu 38-40. Lời tiên tri này được ứng nghiệm trọn vẹn khi chúng ta thấy sự hủy diệt của Babylon được nói trong Khải Huyền đoạn 18. Đây là sự thật. Vì thế, không có sự ngăn cấm nào cho việc Babylon được xây dựng trở lại. Babylon là trung tâm của các tà thần và nó trở nên nơi phản nghịch trải qua nhiều năm. Tiếp đến, chúng ta xem trong Khải Huyền đoạn 18 câu 3. Vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn luôn tuồng của nó, và các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất trở nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn luôn tuồng của nó. Đây là sự phán xét của Đức Chúa Trời trên công việc thương mại mà họ chối bỏ thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đây là sự liên hiệp ô uế giữa chính quyền và thương mại. Chúng ta đã thấy một phần nào trong thời hiện nay của chúng ta. Điều này gây nên một mùi hôi thối bay lên đến tận trời. Và vì các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Những nhà buôn bán này không có sản xuất ra hàng hóa nào, nhưng họ chỉ là những người mua vào và bán lại. Họ là những người thương mại kiếm lợi. Công việc thương mại ngày nay gây ra nhiều tổn hại và ngăn trở. Con người thường dùng việc thương mại, việc làm ăn là lý do để nói rằng họ không có thì giờ cho Đức Chúa Trời. Nhưng chính những người này cuối cùng phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài sẽ phán xét công việc thương mại không tin kính của họ. Và tiếp đến trong Khải Huyền đoạn 18 câu 4, tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng? Câu này cho biết rằng người của Đức Chúa Trời sẽ ở trong thế gian cho đến cuối cùng. Nhưng xin nhớ rằng, nó không phải nói về hội thánh, vì hội thánh đã được cất lên khỏi trái đất trước khi đại nạn bắt đầu. Đức Chúa Trời có người của Ngài trên trái đất này trong suốt thời kỳ đại nạn. Có một câu hỏi luôn được nêu lên. Họ có thể đi qua đại nạn không? Họ có tiếp tục giữ sự trung tín với Chúa Giêsu Christ không? Vâng, họ sẽ đi qua đại nạn. Xin nhớ rằng Đức Chúa Trời đã bắt đầu với 144.000 người và số người đi qua đại nạn cũng là 144.000 người. Điều này cũng giống như ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã nói về người chăn chiên. Người chăn khởi sự với 100 con chiên và một con đi lạc. Nhưng người chăn không phải chỉ còn lại 99 con. Người chăn vẫn còn đủ 100 con. Bởi vì người chăn đi ra tìm con chiên lạc đó và đem nó trở về. Đấng đang nói trong câu này thì không ai khác hơn là con của Đức Chúa Trời. Và Ngài đang kêu gọi dân Ngài ra khỏi Babylon trước khi sự phán xét đến. Đó là sự phân rẽ về thể chất, giống như sự phân rẽ của ông Lót xảy ra với thành Sodom, như được ký thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19. Vì thế những người của Đức Chúa Trời tại đây được cảnh giác. Lời của Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 30-31. Khi bị gian nan và các việc này xảy đến cho ngươi, bấy giờ, trong ngày cuối cùng, ngươi sẽ trở về cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và vâng theo tiếng Ngài. Vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót, sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt ngươi, cũng chẳng quên sự giao ước mà Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi. Đức Chúa Trời cũng có những lời cảnh giác như thế cho dân Israel, như được chép trong sách Jeremy đoạn 51, câu 5-6, câu 45. Và trong Esai đoạn 48 câu 20. Lời cảnh giác này có hai phần. Thứ nhất, họ không có sự thông đồng nào với tội lỗi của Babylon. Và thứ hai, họ phải chạy khỏi Babylon trước khi sự phán xét xảy đến. Tôi nghĩ điều này có một ứng dụng rất thích đáng cho chúng ta ngày hôm nay. Đây cũng là lời cảnh giác cho chúng ta. Không phải vì Đức Chúa Trời không thể cứu những người thuộc về Ngài trong thời giờ hoạn nạn, nhưng Ngài muốn chúng ta phải có sự phân cách. Chúng ta không nên buông mình theo xác thịt, nhưng chúng ta cần bước đi theo Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta không giải quyết tội lỗi trong đời sống của chúng ta ngay tại đây và hiện nay bằng cách xưng nhận và từ bỏ nó, Đức Chúa Trời sẽ giải quyết tội lỗi này. Ngài sẽ phán xét tội lỗi ngay hiện giờ, hay tội lỗi sẽ đối diện với chúng ta trước ngôi phán xét của Đấng Christ. Đức Chúa Trời cho chúng ta cơ hội để phán xét tội lỗi của chính mình ngày hôm nay. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 31 và 32 nói rằng, nếu chúng ta biết xét đoán lấy chính mình thì khỏi bị xét đoán, song khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Cách nào chúng ta xét đoán tội lỗi của chính mình? Trong Văn thứ nhất đoạn 1 câu 9 dạy chúng ta, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Xưng nhận tội lỗi ở đây có nghĩa là chúng ta nhìn nhận tội lỗi giống như Đức Chúa Trời đã nói. Đức Chúa Trời nói những điều đó là tội lỗi và chúng ta cũng nhìn nhận nó là tội lỗi. Vì chúng ta thường hay biện hộ cho tội lỗi của chính mình, cho đó không phải là tội. Chúng ta nói rằng nó không thật sự là tội lỗi của tôi. Nhưng khi người láng giềng hoặc là những người xung quanh phạm cùng một điều giống như chúng ta đã phạm, chúng ta kết án nó là tội lỗi. Nếu các bạn và tôi muốn gọi tội lỗi của chúng ta là tội lỗi, chúng ta cần xưng nhận và ăn năn. Nếu chúng ta từ chối phán xét chính mình, chúng ta sẽ bị phán xét trước ngôi của Đấng Christ. Tôi nhận biết rằng có một số người không muốn giải quyết vấn đề tội lỗi của mình trước khi đến ngôi phán xét của Đấng Christ. Còn chính tôi muốn giải quyết vấn đề tội lỗi của mình ngay khi còn ở trên đất này. Và khi Đức Chúa Trời chưa hình phạt tội lỗi ngay lập tức, không có nghĩa là Đức Chúa Trời bỏ qua hình phạt. Vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, cho nên khi chúng ta phạm tội, sự hình phạt sẽ đến. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Khải Quyền, đoạn 18 câu 5. Vì tội lỗi chất cao tại trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Babylon là thành phố có một lịch sử dài về tội lỗi chồng chất. Đức Chúa Trời đã ghi chép, lưu trữ. Babylon là một trong những thành phố cổ nhất trong lịch sử nhân loại, và nó được đề cập nhiều hơn các thành phố khác trong Kinh Thánh, ngoại trừ thành Jerusalem. Sự phán xét cuối cùng đã đổ xuống thành phố này. Sự phán xét của Đức Chúa Trời có thể chậm trễ, nhưng nó không có nghĩa rằng không xảy ra. Sự phán xét chắc chắn sẽ đến. Giống như ngày nay, chúng ta thấy hình như những người không tin có thể thoát khỏi án phạt tội lỗi. Nhưng xin chúng ta nhớ rằng, sự phán xét của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đến. Tiếp theo chúng ta xem trong Khải Quyền đoạn 18 câu 6. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác. Hãy báo lại gấp hai công việc nó. Hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Đây là công lý, như được nói ở trong sách Áp-đia đoạn 1 câu 15. Cái chén độc ác đầy đến miệng, khi giọt cuối cùng đổ vào, nó sẽ tràn ra. Nó bị ép vào miệng những người đã phạm sự gian ác. Đây là sự công chính. Xin mời các bạn đọc thêm ở trong sách Thi Thiên đoạn 137 để nói về điều này. Đức Chúa Trời công bình và ngay thẳng trong mọi việc Ngài làm. Và tiếp đến chúng ta xem trong Khải Quyền đoạn 18 câu 7. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng, ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. các bạn thấy rằng sự thịnh vượng của Babylon đã làm mù mắt họ. Công việc thương mại với thị trường buôn bán lớn đã làm cho mọi người trong đó bị mù mắt. Họ không thấy giờ phút phán xét đang xảy đến. Sự xa hoa, kiêu căng, kiêu ngạo, tội lỗi và diệt của họ tự lừa dối là đặc tính của thành phố không tin kính này. Họ cho rằng mọi điều bình an. Các tiên tri của Đức Chúa Trời có lời cảnh giác này. Và họ bị kể là những người khó chịu, những người nói điều chẳng may. Giống như Noe nói về cơn lụt sẽ đến, và dân chúng lúc bấy giờ không chịu lắng nghe. Chúng ta xem tiếp ở trong Khải Quyền, đoạn 18, câu 8. Vậy cho nên, đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa. Vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Chúng ta chú ý đến sự phán xét thình lình xảy ra cho Babylon. Nó bị phán xét và sự hủy diệt xảy đến cho nó bằng lửa. Vì thế sự đau buồn của nó rất lớn. Sự đau buồn này cộng với sự chết và sự đói kém. Sự chết, sự đau buồn và sự đói kém là ba người cưỡi ngựa đi qua trên Babylon. Đây là sự hủy diệt hoàn toàn và cuối cùng. Trong Kinh Thánh, Babylon là thành phố lớn nhất và nổi bật, nhưng với một lịch sử dài về tội lỗi của nó, kết thúc bởi sự phán xét của Đức Chúa Trời đổ trên nó. Vì Đức Chúa Trời phán xét, nó là Chúa có quyền lực. Đức Chúa Trời hủy diệt thành phố Babylon bởi vì có một mình Ngài có thể làm điều đó. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều này khi Chúa Giêsu Christ trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, điều này nhắc nhở tôi và quý vị rất nhiều. Có những người ngày hôm nay họ đang nắm quyền lực ở trên những quốc gia lớn, nắm quyền lực trên những thành phố lớn, nắm quyền lực trên những dân tộc lớn. Họ nghĩ rằng không ai có thể hạ họ xuống. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng Ngài là đấng phán xét, Ngài là đấng có đầy quyền lực. Tất cả mọi vua chúa, mọi kẻ cầm quyền ở trên thế gian này, khi họ chống nghịch với Đức Chúa Trời cảnh giác họ. Và nếu trong thời gian Chúa còn cho họ có cơ hội ăn năn, nếu họ không chịu ăn năn, một ngày sẽ đến, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt họ. Thành Babylon đã có một lời dự ngôn tiên tri, và Kinh Thánh nói rằng nó sẽ bị hủy diệt. Xin chúng ta cũng chú ý đến lời dự ngôn ở trong sách tiên tri Ê-sai, đoạn 63, câu 1 đến câu 4 như sau. Đấng từ Ê-đôm đến, từ Bốp-ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mỹ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ áo oai nghiêm là ai? Ấy chính ta là đấng dùng sự công bình mà nói, có quyền lớn để cứu rỗi. Áo ngươi có màu đỏ, áo sống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao? Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu. Trong dòng các dân chẳng từng có ai với ta. Trong cơn giận ta đã đạp lên, đang khi thạnh nộ ta đã nghiền nát ra. Máu tươi họ đã vãi ra trên áo ta, áo sống ta đã vấy hết. Vì ta đã định ngày báo thù trong lòng ta, và năm cứu chuộc của ta đã đến. Trong sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu được đến từ Ê-đôm với chiếc áo choàng dính nhiều huyết, dính nhiều máu. Nó làm cho tôi tin rằng Ngài đến từ con đường của Babylon, vì Ngài thi hành sự phán xét trên thành phố gian ác này. Chúng ta sẽ thấy sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu Christ được nói ở trong đoạn kế tiếp, ở Khải Quyền đoạn 19. Trong phần kế tiếp của Khải Quyền đoạn 18, chúng ta thấy phản ứng về sự hủy diệt thành phố này. Nó có sự đau khổ lớn cho thế giới, và chúng ta thấy những người đến dự lễ an táng của nó. Chúng ta cũng thấy sự vui mừng trên trời bởi vì sự phán xét xảy đến cho Babylon. Đây là hai bối cảnh trái nghịch nhau. Nó là sự đau buồn cho đám đông này, nhưng lại là sự vui mừng cho đám đông kia. Tôi và quý vị sẽ tìm hiểu phần tiếp tục này trong chương trình kỳ sau. Thân chào và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Mau trở lại, mau thưa với Chúa Jesus.